truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm, ngày 27 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri xã Phúc Xuân và phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên.
Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, giá lợn hơi đã sụt giảm mạnh và hiện vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Điều này khiến cho nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh điêu đứng vì thua lỗ. Tuy nhiên, giá thịt lợn trên thị trường vẫn ở mức cao, khiến cho người chăn nuôi và người tiêu dùng đều chịu thiệt.
Thời gian qua, các lực lượng chức năng của thành phố đã phát hiện tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã quay trở lại hoạt động trái phép trên địa bàn với phương thức tinh vi, bí mật hơn. Vì thế, chính quyền các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu được bản chất của hoạt động mê tín dị đoan và không tin theo tổ chức này. Chuyên mục Vì An ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 26 tháng 4, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên gồm bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Đại tá Đỗ Đại Phong, Ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã thông báo nhanh tới các bậc cử tri về nội dung dự kiến thảo luận tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14, dự kiến diễn ra từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6 năm 2017. Phần lớn thời gian tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã lắng nghe nhiều ý kiến kiến nghị của người dân xã Phúc Xuân. Những ý kiến kiến nghị của cử tri tập trung chủ yếu vào một số lĩnh vực như bất cập trong việc đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một số người có công, nạn nhân chất độc da cam chưa được hưởng chế độ, các vấn đề liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng đường Hồ Ní Cốc, vấn đề ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn xã, vân vân. Sau khi nghe các ý kiến của cử tri xã Phúc Xuân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và một số cơ quan chuyên môn đã trả lời những ý kiến thuộc thẩm quyền. Những vấn đề thuộc trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương được đoàn đại biểu Quốc hội tiếp thu, tổng hợp, gửi đến kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 sắp tới.
Ngày 26 tháng 4, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên gồm bà Lê Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ông Đỗ Đại Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14. Tham dự buổi tiếp xúc còn có các đồng chí đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, sau khi được các đại biểu Quốc hội thông tin nhanh về dự kiến chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14, tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh những tháng đầu năm, đồng thời thông báo về kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14, các cử tri đã tham gia nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, các chế độ chính sách cho người có công, các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều cử tri cho rằng, việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, thành phố và trên địa bàn phường Túc Duyên đã góp phần đem lại diện mạo của một đô thị văn minh, tuy nhiên lại tác động lớn đến vấn đề vệ sinh môi trường, nhất là hệ thống thoát nước tại một số khu dân cư, tổ dân phố bị ách tắc gây ngập úng thường xuyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tham gia giao thông của nhân dân. Về các chế độ cho người có công, nhất là chế độ dành cho người bị nhiễm chất độc da cam, còn nhiều bất cập. Cử tri Nguyễn Phong Phú, tổ 12 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Trong thời gian gần đây, các cái thông tin đại chúng có đưa tin tình trạng thương binh giả, thanh niên xung phong giả, thế rồi da cam giả thì gây cho một cái bức xúc trong cái dư luận trong xã hội. Thì nhân buổi này chúng tôi đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội, các vị cần làm rõ những người nào là người làm giả và những người làm giả thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, thu hồi toàn bộ cái ngân sách đó trả về cho nhà nước. Nếu là cán bộ, là đảng viên thì phải có những hình thức kỷ luật cho nghiêm túc. Đồng thời cũng phải xử lý đối với các đối tượng là những người tiếp tay, những người đứng ra làm cái hồ sơ giả. Vì cái chuyện mà đưa cái thông tin thanh niên xung phong giả, thương binh giả và da cam giả thì đó đã làm xấu đi cái hình ảnh của anh bộ đội cổ. Chúng tôi đề nghị các vị là làm rõ vấn đề này.
Một số cử tri cũng đề nghị tỉnh cần quan tâm đến công tác giám sát hoạt động của các bệnh viện tư nhân trên địa bàn nhằm giúp người dân có được những địa chỉ tin cậy để khám chữa bệnh. cần làm tốt công tác chống quan liêu tham nhũng, đấu tranh phòng ngừa và tố giác tội phạm, đặc biệt là ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục ở trẻ em. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để gửi đến kỳ họp sắp tới.
Ngày 26 tháng 4, đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, chủ trì hội nghị ký cam kết về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xã với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Tham gia ký kết còn có chủ tịch của 27 phường xã trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản về việc tập trung chỉ đạo xử lý kiên quyết tình trạng tàng trữ, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép, kiểm tra xử lý tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên địa bàn. Thành phố cũng đã xây dựng đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Công tác kiểm tra xử lý các hoạt động vận chuyển, tàng trữ, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn cũng được tăng cường xử lý. Thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác chế biến khoáng sản tại 27 phường xã và các cơ sở khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn. Riêng năm 2015-2016 đã xử phạt hành chính 2 cơ sở với tổng số tiền trên 115 triệu đồng và dừng hoạt động 1 cơ sở. Tại hội nghị, lãnh đạo các phường xã trên địa bàn đã nêu những khó khăn vướng mắc và các giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn từng đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, phòng ban chuyên môn để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tài nguyên khoáng sản cũng như việc cấp giấy phép hoạt động của các đơn vị khai thác tài nguyên khoáng sản tại các địa phương, kịp thời báo cáo các nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quản lý tài nguyên khoáng sản tại mỗi địa phương và các phường xã phải thực hiện nghiêm các nội dung đã ký kết với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
Trên thị trường Thái Nguyên hiện nay, taxi Mai Linh là hãng taxi có số lượng đầu xe khá lớn với 309 xe hoạt động kinh doanh, trong đó xe công ty là 105, xe hợp tác kinh doanh là 210, cùng 300 điểm tiếp thị lớn. Thống kê kết quả kinh doanh trong quý 1/2017, Mai Linh đã tiếp nhận gần 900.000 cuộc gọi với tổng km hoạt động trên 1,7 tỷ km. So với cùng kỳ năm 2016, tổng doanh thu giảm gần 4 tỷ đồng, chỉ đạt 12 tỷ đồng. Nguyên nhân là do thời gian qua, việc các hãng taxi mới có mặt trên thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu của đơn vị. Tuy vậy, năm 2017, công ty có nhiều hoạt động đổi mới tạo điều kiện cho người lao động, như giảm phí đài cho lái xe thương quyền và xe tham gia hợp tác kinh doanh trước ngày 20 tháng 12 năm 2016 từ năm thứ 3 trở đi, còn 2,5 triệu đồng một xe một tháng đến hết hạn hợp đồng. Mới đây, tại hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh và tôn vinh người lao động quý 1/2017, Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ lái xe đã thống nhất đưa ra nhiều giải pháp cần thực hiện để phát triển hoạt động của đơn vị trong quý 2 là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Mai Linh. Đề xuất với tập đoàn triển khai ý tưởng bán thẻ coupon cho khách hàng tại bệnh viện, bến xe để tăng lượng khách hàng cứng. Nhân dịp này, Mai Linh Thái Nguyên đã tôn vinh những người lao động tiêu biểu đạt doanh thu lớn trong quý 1/2017.
Thực hiện kế hoạch số 55 ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về an toàn khu Thái Nguyên, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 20 tháng 5 và kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội chợ du lịch ẩm thực, làng nghề thủ công, thương mại tỉnh Thái Nguyên. Với chủ đề hội tụ tinh hoa văn hóa ẩm thực dân tộc các vùng miền, hội chợ du lịch ẩm thực làng nghề thủ công thương mại tỉnh Thái Nguyên sẽ được tổ chức quy mô cấp tỉnh với trên 100 gian hàng tiêu chuẩn, được chia thành 3 khu chính gồm khu triển lãm xúc tiến du lịch, giới thiệu sản phẩm văn hóa các tỉnh, khu giới thiệu ẩm thực và sản vật văn hóa của các huyện thành thị, hiệp hội du lịch, khách sạn nhà hàng trong tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị xúc tiến du lịch các tỉnh và khu chế biến và bán các sản phẩm ẩm thực trong hội chợ của các doanh nghiệp. Trong đó, hội chợ sẽ tập trung quảng bá giới thiệu về mảnh đất và con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch, các dịch vụ, các sản vật địa phương, các chương trình tour, tuyến, khu, điểm du lịch, di sản văn hóa, các dự án kêu gọi đầu tư, chính sách thu hút đầu tư phát triển du lịch của các tỉnh, trưng bày giới thiệu về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của các huyện, thành thị tỉnh Thái Nguyên, quảng bá giới thiệu về mảnh đất và con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh về du lịch và các sản vật ẩm thực đặc trưng của địa phương. Chế biến ẩm thực, trưng bày và bán các sản phẩm ăn uống, nguyên liệu thực phẩm, hoa quả đặc sản của các địa phương. Theo kế hoạch, thời gian tổ chức hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2017 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, từ trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu đến nay, giá lợn hơi đã sụt giảm mạnh và vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Điều này khiến cho nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh điêu đứng vì thua lỗ. Tuy nhiên, giá thịt lợn trên thị trường vẫn ở mức cao, khiến cho người chăn nuôi và người tiêu dùng đều chịu thiệt. Bài viết "Giá lợn hơi giảm, giá thịt vẫn cao" của tác giả Ánh Ngọc Thành An đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Lo lắng là tâm trạng chung của các hộ dân chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh hiện nay. Giá lợn hơi sụt giảm xuống thấp nhất trong vòng 10 năm qua kèm theo việc không tiêu thụ được lợn, khiến các hộ chăn nuôi điêu đứng. Nhiều hộ phải mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp vay vốn ngân hàng để tiếp tục mua cám duy trì đàn lợn. Ông Dương Văn Dậu ở xóm ngoài xã Tân Đức, Phú Bình cho biết, nhà tôi nuôi 200 con lợn thịt và 16 con lợn nái. Hiện nay giá bán lợn hơi chỉ còn 18.000 đồng 1 kg mà không có người mua. Còn lợn giống cũng rớt giá thảm hại, hiện chỉ còn 150 đến 200.000 đồng 1 con. Vào thời điểm này năm ngoái, lợn giống có giá từ 1 đến 1,2 triệu đồng 1 con. Với mức giá này, trung bình mỗi con lợn thịt tôi lỗ 1,7 triệu đồng. Để đầu tư vào chăn nuôi, tôi đã vay 500 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Phú Bình. Hiện mỗi ngày tôi chi phí hết 5 triệu đồng tiền cám và mỗi tháng phải trả 4 triệu đồng tiền lãi. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân khiến giá lợn giảm là do năm 2015 và nửa đầu năm 2016, giá lợn tăng cao, người nuôi có lãi. Thị trường tiêu thụ trong nước ổn định và việc xuất lợn theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc thuận lợi. Vì thế các hộ nuôi lợn từ nhỏ lẻ đến các trang trại ồ ạt tăng đàn, khó kiểm soát cả về số lượng và chất lượng. Khi lợn hơi xuất qua Trung Quốc gặp khó khăn, thương lái nhân đà ép giá khiến giá lợn hơi ngày càng giảm sâu. Giá lợn hơi giảm nhưng một nghịch lý là giá thịt lợn lại giảm không đáng kể. Cụ thể tại các chợ đầu mối như Túc Duyên, Đồng Quang, chợ Thái, thịt nạc vai có giá 70.000 đồng 1 kg, thịt thăn 70.000 đồng 1 kg, sườn 80.000 đồng 1 kg, thịt ba chỉ 60.000 đồng 1 kg, thịt mông sấn 60.000 đồng 1 kg. Bà Nguyễn Thị Vân ở tổ 2 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên cho biết: "Tôi thấy giá lợn hơi đã giảm hơn 6 tháng nay từ 40 đến 45.000 đồng 1 kg. Thời điểm tháng 9 năm 2016 xuống còn 20 đến 25.000 đồng 1 kg, trong khi giá thịt lợn tại một số chợ vẫn giữ nguyên. Điều này không chỉ gây khó khăn cho các hộ chăn nuôi mà còn thiệt thòi cho người tiêu dùng. Tôi mong các cơ quan chức năng có giải pháp hỗ trợ người chăn nuôi trong tình cảnh này." Lý giải về điều này, chị Nguyễn Thị Hồng, một tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết: "So với mức giá cũ cách đây 3 đến 4 tháng, thịt lợn đã giảm trung bình từ 5 đến 10.000 đồng 1 kg. Chúng tôi kinh doanh ở đây cũng phải theo giá chung của thị trường chứ không thể bán phá giá được, như thế sẽ bị các tiểu thương khác tẩy chay." Còn chị Trần Thị Ban, một hộ bán thịt lợn tại chợ Dốc Hanh, thành phố Thái Nguyên thì cho biết: "Chúng tôi phải mua thịt lợn qua thương lái lại nhập từ các điểm giết mổ nhỏ lẻ. Thịt lợn của chúng tôi là thịt lợn sạch nên không thể giảm giá hơn được." Như vậy có thể thấy, nguyên nhân giá lợn giảm không đáng kể là do phải qua 2-3 khâu trung gian phân phối rồi mới đến tay người tiêu dùng. Kèm theo đó là chi phí vận chuyển, công giết mổ tăng cao, một phần do thương lái ép giá người chăn nuôi gây nên tình trạng giá lợn hơi giảm nhưng giá thịt giảm không đáng kể. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, hiện nay ngành nông nghiệp cùng các ngành chức năng đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh, dịch bệnh, bảo vệ đàn lợn và hướng tới xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Cùng với đó, tạo điều kiện thông thoáng cho việc vận chuyển động vật đi tiêu thụ qua trạm kiểm dịch động vật và khu nuôi nhốt cách ly. Trong giai đoạn hiện nay, hộ chăn nuôi nên loại thải những con lợn nái được giống không đủ tiêu chuẩn và giảm đàn. Cùng với đó, chủ động liên kết theo chuỗi nuôi theo đúng quy trình Việt Gáp nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, dễ tiêu thụ, tránh bị ép giá. Trước thực trạng của người chăn nuôi hiện nay, thiết nghĩ các cấp ngành chức năng cần sớm có các giải pháp hỗ trợ cụ thể cho bà con như giảm lãi suất vay ngân hàng, khoanh nợ, giãn nợ cho các hộ dân chưa có khả năng thanh toán. Đối với các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y nên giảm giá thành, chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi. Cùng với đó, lực lượng quản lý thị trường cũng cần tăng cường công tác kiểm tra, bình ổn giá thịt lợn, không để xảy ra tình trạng mua rẻ, bán đắt, gây thiệt hại cho người chăn nuôi cũng như người tiêu dùng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, Trong chuyên mục truyền thanh vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết "Không để nhen nhóm hoạt động trở lại của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời". Sau đây là nội dung chương trình.
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về hoạt động tụ tập đông người, tuyên truyền mê tín dị đoan của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Đội An ninh Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, Công an phường đã tiến hành kiểm tra hành chính tại số nhà 7, tổ 18, phường Quang Trung. Tại thời điểm kiểm tra, chủ nhà ông Trần Việt Dũng, sinh năm 1960, và con trai Trần Khánh Dương, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú, tổ 11, phường Trưng Vương, và một số người có mặt trong nhà bất hợp tác, chống đối. Ông Dũng lấy lý do đang tổ chức hội thảo về vấn đề kinh doanh nước uống của công ty. Tuy nhiên, khi yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan đến việc tổ chức hội thảo thì ông này không xuất trình được. Công an phường đã tiến hành kiểm tra cư trú đối với những người có mặt trong nhà và mời một số người không có giấy tờ tùy thân về trụ sở để làm rõ nhân thân, lai lịch và xử lý theo quy định. Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường, những người được mời về làm việc đã công nhận đến địa điểm trên để sinh hoạt mê tín dị đoan vào các ngày thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Đây là địa điểm trá hình dùng để tuyên truyền mê tín dị đoan của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời do Vi Hải Quang, sinh năm 1984, chỗ ở hiện nay tổ 3 phường Gia Sàng, và ông Trần Việt Dũng đứng ra tuyên truyền. Trong thời gian tới, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giải tán tụ điểm tuyên truyền mê tín dị đoan gây bức xúc trong cộng đồng dân cư, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, cộng đồng dân cư có các hình thức tẩy chay hoạt động của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Đặc biệt, trong những người theo tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời có phần đông là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Vì vậy, các nhà trường cũng cần có biện pháp quản lý, tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên không tin theo tổ chức tự xưng này.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 57 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 117 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 13 trường hợp, xử lý phạt hành chính 59 trường hợp vi phạm, thu 16.250.000 đồng nộp kho bạc nhà nước, giải quyết 338 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 512 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.695 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức tuyên truyền về phòng chống tội phạm, bạo lực học đường và một số kỹ năng phòng tránh xâm hại tại trường Trung học cơ sở Tân Thịnh, Trung học cơ sở Cao Ngạn. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 152 ca với 679 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 6 tổ dân phố có 517 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả, bắt 5 vụ, 5 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 3,907 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Công an phường Quang Vinh, Thịnh Đán phối hợp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Dương Văn Đại, sinh năm 1972, thuộc tổ 14 phường Quang Vinh và phòng 303 khách sạn Làng Việt thuộc tổ 22 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét thu giữ 332,44 gram ma túy tổng hợp, 1 cân điện tử. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng. Kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 127 trường hợp vi phạm, tạm giữ 10 xe ô tô, 46 xe mô tô, 12 xe đạp điện, 59 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 9 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 14 trường hợp đi ngược chiều đường, 4 trường hợp đỗ dừng đón trả khách không đúng quy định, 68 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 38 trường hợp không có giấy phép lái xe, xử lý phạt tiền 86 trường hợp vi phạm, thu 117 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Trong đó có 9 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 2.918 trường hợp, nhắc nhở 108 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 104 trường hợp vi phạm, thu trên 43 triệu 700 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, sau một thời gian im hơi lặng tiếng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gần đây tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời lại quay trở lại hoạt động trái phép của mình với phương thức mới, tinh vi và bí mật hơn. Hoạt động truyền bá mê tín dị đoan của tổ chức tự xưng này đã và đang gây hoang mang bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm mất an ninh trật tự tại một số địa phương.
Sau một thời gian hoạt động dưới danh nghĩa chuyên kinh doanh mua bán xe máy cũ tại số nhà 93 thuộc tổ 20 phường Tân Thịnh, địa điểm hoạt động của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã được chính quyền phường giải tán. Được biết địa điểm này do Nguyễn Minh Hà sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tổ 15 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên thuê để làm nơi buôn bán xe máy cũ. Nhưng thực chất đây là một trong những điểm hoạt động mê tín dị đoan của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Người dân ở gần khu vực này cho biết tại đây thường xuyên tụ tập từ 10 đến 20 người tham gia hoạt động mê tín dị đoan. Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh đã tiến hành kiểm tra đăng ký tạm trú tạm vắng tại số nhà này. Tại thời điểm kiểm tra chỉ có Nguyễn Minh Hà và Phạm Văn Nghĩa là tay chân thân tín của Lương Văn Tường. Cùng một số xe máy cũ, Hà không xuất trình được giấy tờ chứng minh sở hữu hợp pháp đối với các tài sản này. Hà khai tất cả số xe máy trên là do Lương Văn Tường điều Hà lấy từ các nơi khác mang về. Sau khi kiểm tra, phường Tân Thịnh đã xử lý hành chính các sai phạm, lập biên bản tạm giữ 18 xe máy. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Mạnh Dũng, đội trưởng đội an ninh Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Các đối tượng Hội Thánh Đức Chúa Trời là đúng là nó có giảm cái hoạt động xuống. Nhưng mà sau cái thời gian ấy, nó lại bắt đầu tiếp tục nhân nhóm và thay đổi phương thức. Nó không tập trung đông người tại những cái địa điểm rộng lớn như trước, mà nó chia nhỏ thành các nhóm để hoạt động đưa vào bí mật hơn. Đồng thời là có dùng cái phương thức là thuê nhà mà dưới danh nghĩa là hoạt động công ty, đăng ký ghi hàng biển Hà Nội để hoạt động. Nó nổi lên là tại cái điểm số 143 đường Hoàng Văn Thụ thuộc tổ 12 phường Phan Đình Phùng. Thì đối tượng thường xuyên tụ tập có cái số lượng người lúc trên dưới 20 người. Trước đây thì nó vài trăm người, có vài gần trăm người đúng không? Nhưng bây giờ nó xé lẻ thì cũng phải hơn 20 người, có lúc đông hơn. Khoảng cao điểm là đến 40 người. Và là cũng có đối tượng thường xuyên là quan sát xung quanh, có biểu hiện có cái chính quyền hoặc công an là nó sẽ giải tán ngay, hoặc nó tẩu tán chứng cứ tài liệu vô hiệu hóa hoạt động của mình.
Trên địa bàn thành phố phát hiện 4 địa điểm sinh hoạt của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Hầu hết các điểm này đều hoạt động dưới danh nghĩa các công ty, trung tâm tư vấn khách hàng. Các địa điểm này thường xuyên tụ tập khoảng 50 người để hoạt động mê tín dị đoan. Mới đây nhất là vào ngày 15 tháng 4, Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng, Công an phường và đội an ninh Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra hành chính tại tầng 7 số nhà 143 đường Hoàng Văn Thụ. Qua kiểm tra phát hiện tại khu vực này có hơn 20 đối tượng đang tập trung học kinh thánh và xem các clip nói về tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Đoàn công tác kiểm tra hành chính đã thu giữ 2 laptop, nhiều phong bì tiền dâng lễ, 4 xe máy không có giấy tờ. Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng xử phạt hành chính các trường hợp không có giấy tờ tùy thân, tàng trữ xuất bản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ và tạm giữ một số xe máy không có giấy tờ. Được biết, địa điểm sinh hoạt của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời này hoạt động đội lốt dưới danh nghĩa công ty Ước Mơ Việt chuyên sản xuất sửa chữa điện lạnh do bà Trần Kim Thoa sinh năm 1963, hộ khẩu thường trú tổ 3 phường Gia Sàng là người đứng đầu. Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng cho biết.
Cái tụ điểm này thì chúng tôi phát hiện được là thông qua dư luận quần chúng nhân dân, rồi thông qua tổ dân phố, chúng tôi đã phát hiện được qua cái hệ thống an ninh cơ sở, chúng tôi nắm bắt được và đã theo dõi tổ chức triệt xóa. Trước tiên là chúng tôi cũng làm việc với chủ nhà cho thuê, yêu cầu là chấm dứt hợp đồng. Đến nay thì chủ nhà đã đồng ý. Thứ hai nữa là chúng tôi có văn bản triển khai tới tất cả các tổ dân phố, tham mưu cho khối dân là đảng ủy và đảng ủy có văn bản chỉ đạo tới tất cả các chi bộ của tổ dân phố để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đặc biệt là kịp thời phát hiện những cái tụ điểm tụ tập đông người để tổ chức truyền đạo rồi mê tín dị đoan trái phép như là Hội Thánh tự xưng Đức Chúa Trời hay là các hoạt động của nhóm Pháp Luân Công ở trên địa bàn phường, và đặc biệt là phát huy cái vai trò rồi tính tự quản của tổ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để kịp thời phát hiện để giải tỏa những cái tụ điểm gây bức xúc trong dư luận nhân dân ở trên địa bàn phường.
Có thể thấy hoạt động trái phép của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời ngày càng tinh vi, bí mật hơn. Thay vì tổ chức công khai tụ tập như trước thì nay xé nhỏ hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau như nhà của các đối tượng tin theo, nhà trọ, khách sạn, nhà hàng, công ty. Để giải tán triệt đề hoạt động của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chính quyền các phường xã trên địa bàn thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân không tin theo và hiểu được bản chất hoạt động mê tín dị đoan nhằm trục lợi cho các cá nhân của tổ chức tự xưng này. Chủ động tố giác với chính quyền địa phương và lên án mạnh mẽ, bài trừ các hành vi này ra khỏi khu dân cư, không để tổ chức tự xưng này có cơ hội nhen nhóm phát triển trở lại.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì An ninh Thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại văn phòng công ty xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm biến áp H51. Thời gian từ 4 giờ đến 7 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2017. Trong thời gian ngừng cấp điện, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng sản xuất tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên. Do vậy, khu vực phía bắc thành phố gồm các phường Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, Phúc Hà, xã Sơn Cẩm, Phú Lương, khu vực trung tâm thành phố gồm các phường Trưng Vương, Túc Duyên, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ sẽ bị mất nước từ 4 giờ đến 11 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cá phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.